thứ bảy, tuần 14, mùa thường niên.
Ông Jacob qua đời. Sách Sáng Thế, chương 49, từ câu 29 đến câu 33.
Ông truyền cho họ rằng: Cha sắp được về sum họp với gia tiên. Hãy chôn cất cha bên cạnh cha ông của cha, trong cái hang ở cánh đồng của ông Ebron người Khết, trong cái hang ở cánh đồng Macpela, đối diện với Mamre, tại đất Canaan. Cánh đồng ông Abraham đã tậu của ông Ebron người Khết làm miếng đất riêng dành cho phần mộ. Ở đó đã chôn ông Abraham và vợ ông là bà Sarah. Ở đó đã chôn ông Isaac và vợ ông là bà Rebecca. Ở đó cha đã chôn bà Lea. Cánh đồng và cái hang ở đó đã tậu của con cái ông Khết. Khi truyền lệnh cho các con trai ông xong, thì ông Jacob rút chân lên giường. Ông tắt thở và được về sum họp với gia tiên.
Từ khi ông Jacob qua đời đến khi ông Giuse qua đời. Sách Sáng Thế, chương 50, từ câu 15 đến câu 26.
Các anh ông Giuse thấy cha mình đã chết thì bảo nhau: Không khéo Giuse còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó. Họ sai người đến nói với ông: Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng các con hãy nói thế này với Giuse: Thôi, xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con. Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi thiên chúa của cha chú. Ông Giuse khóc khi họ nói với ông như thế. Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói: Này, chúng tôi là nô lệ của chú. Ông Giuse nói với họ: Đừng sợ, tôi đâu có thay quyền thiên chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng thiên chúa lại định cho nó thành điều tốt để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Ông Giuse, ông và gia đình cha ông ở bên Ai Cập. Ông Giuse sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu của Ephraim đến ba đời. Cả các con của Machia, ông này là con của Manasse, cũng sinh ra trên đầu gối ông Giuse. Ông Giuse nói với các anh em: Tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà người đã thề hứa với ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob. Ông Giuse bắt con cái Israel thề. Ông nói: Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em. Bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây. Ông Giuse qua đời, thọ 110 tuổi.
Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ. Matthew chương 10.
Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe dỉ tai thì hãy lên mái nhà giao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời.
Trong bài tin mừng hôm qua, Đức Giêsu nhắc chúng ta đừng lo. Hôm nay, ba lần Ngài nhắc chúng ta đừng sợ kẻ bách hại. Cuộc sống con người bị trói buộc bởi những nỗi sợ, có lý và vô lý, đến từ bên ngoài hay từ bên trong trái tim. Càng văn minh, con người càng có nhiều nỗi sợ mới. Nỗi sợ làm người ta mất tự do, mất bình an, mất vui. Đừng sợ, Simon, khi thầy gọi anh đi theo. Đừng sợ khi thầy đi trên mặt nước mà đến. Đừng sợ sau khi thấy thầy được biến hình. Đừng sợ Giai-rô, dù con gái ông đã chết. Nỗi sợ có vẻ gắn liền với phận người mong manh, nhưng Đức Giêsu muốn giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi sợ. Có người môn đệ sợ bị mất mạng, đến nỗi không dám rao giảng, không dám tuyên nhận thầy trước mặt người đời. Đức Giêsu mời các môn đệ nói công khai giữa ban ngày, trên mái nhà, điều mình nghe thầy thì thầm trong đêm khuya. Họ không giữ được riêng cho mình điều đã lãnh nhận. Đừng sợ cái giá phải trả cho việc rao giảng, làm chứng cho thầy, vì có điều gì còn quý hơn cả sự sống thân xác nữa. Trong vườn dầu, Đức Giêsu cũng sợ chết, vì Ngài còn quá trẻ, nhưng Ngài đã không để cho nỗi sợ thắng mình. Khi dám nói tiếng xin vâng, buông đời mình trong tay cha, cha lo cho cả những sinh vật bé nhỏ, tưởng như vô giá trị. Chim sẻ là thức ăn rẻ tiền nhất vào thời Đức Giêsu. Tiền lương một ngày mua được 30 con chim sẻ. Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý cha. Cả đến sợi tóc trên đầu của chúng ta cũng được Thiên Chúa đếm. Dù một sợi cũng được Thiên Chúa giữ gìn. Chính vì thế, người Kitô hữu được giải phóng khỏi những nỗi sợ đeo đẳng. Họ chẳng còn sợ ai ngoài Thiên Chúa. Vấn đề không phải là trở nên vô cảm, không biết sợ là gì, nhưng là biết sợ ai. Mày cùng chịu một án phạt mà không biết sợ Thiên Chúa ư? Anh trộm lành đã nói với người kia như vậy. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ vu vơ, để chúng ta được tự do, biết lo điều phải lo, biết sợ điều phải sợ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều mình theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa.